thầy là hôm bữa thầy giảng thì thầy như thầy giảng á là khi Phật nhập định 21 ngày thì đồng thời là Phật đi giảng ở 10 nơi, là ở 10 đồng thời Phật đi giảng ở 10 nơi là Phật ứng thân tâm
Phật không có đi. Một cái chữ đi là sai rồi. Đồng thời ngài có mặt ở 10 nơi. Đây từ số 1 đến số 10 ở đây nói 10 cõi trời của chúng mình thế thôi. Đấy. Nhưng mà ngài có mặt ở cả 10 nơi, nhưng ngài không có đến mà ngài cũng không có đi.
Đồng thời thì Phật có ở 10 nơi. Vậy thì đọc có tâm thành, có đọc ở trong cuốn Ngài Chí Tịnh giảng nghĩa kinh Phạm Võng thì Ngài Chí Tịnh có giảng là lúc đó là Phật đến từng nơi một, tức là Phật giảng từng nơi một chứ không phải là đồng thời giảng ở 10 nơi.
Thì thầy thì nói như thế để cho người thế gian dễ hiểu. Cái sự thật ra trong sách Phật nói minh bạch, Phật không phải như chúng mình mà phải đến để phải đi. Phật có mặt ở tại 10 nơi. Bằng cớ là thế gian thì thấy Ngài ngồi ở dưới gốc Bồ Đề trên bãi cỏ. Trong cái lúc bây giờ là hằng hà sa Bồ Tát đó, quang minh biến chiếu tịch trong Kinh Hoa Nghiêm kể một cái cảnh rực rỡ tưng bừng. Mà chúng mình thì thấy Ngài ngồi ở trên bãi cỏ. Ai cũng bảo Ngài ngồi im. Nói cái chuyện Ngài ở trong Ngài Chí Tịnh Ngài giảng vậy là Ngài muốn nói cho dễ hiểu. Chứ không, chứ lời kinh thì nói minh bạch là Ngài không đến. Mà trong kinh nhấn vào cái chỗ đó để chúng mình thấy là Ngài khác với chúng ta.
Ngài nhập định 21 ngày thì Ngài vừa lúc đó Ngài giảng kinh Phạm Võng mà Ngài cũng có nói kinh Hoa Nghiêm. Thì em hỏi con đó là Ngài nói kinh Phạm Võng thì nói cho các Bồ Tát nghe, mà tại sao bây giờ mình lại có kinh Phạm Võng mình học ở đây?
Kinh Phạm Võng nói minh bạch là kinh Phạm Võng thì đã đành là Phật nói, các Ngài nói cho các Bồ Tát nghe. Mà cũng như Kinh Hoa Nghiêm toàn các Bồ Tát nghe thôi. Thế nhưng mà rồi Kinh Hoa Nghiêm của chúng mình cũng được học. Kinh Phạm Võng thì mất tích đã lâu, thầy không biết. Nhưng mà bây giờ còn lại chỉ vỏn vẹn có 10 giới chọc, 48 giới kinh này thôi. Chứ còn thật kinh thì bây giờ mình không biết, không tìm thấy nữa. Nhưng cũng dễ hiểu, bởi vì Phật nói cho các Bồ Tát nghe, cho nên là loài người chúng mình không hiểu được. Vì vậy cho nên các Bồ Tát có giảng lại cho mình học. Rồi những các ngài cũng, các vị tổ mà được học, các ngài thấy rằng nó không ích cho người về sau, cho nên các ngài không truyền bá, mà chỉ truyền bá vỏn vẹn lại có 10 giới trọng, 48 giới kinh. Và đây những cái bài tựa này đấy còn lại thế thôi. Thì con đừng cố chấp cái việc làm của Ngài. Cái lúc bây giờ Ngài có thể là Ngài nhập 30-40 thứ định, mà có thể Ngài nói 30-40 thứ kinh. Con biết gì về cái việc này mà con băn khoăn làm gì? Việc của Ngài, Ngài lo. Bây giờ con lo việc con đi chứ. 26.
Như tất cả các giới dâm dục cần 4 điều kiện. Các họ đã nói là cái giới dâm dục này phải đủ 4 cái điều kiện này thì mới thành việc phạm giới.
Dâm dục đủ 3 chướng, thầy đọc ở cái trang điều kiện. Thì thật ra thì cái thứ nào mà chả phải đủ 4 điều kiện nó mới thành tội.
Chẳng,
rồi con học ở dưới này có một cái giới, cứ mống tâm mà cố tâm mà phạm giới thì phạm. thì để ở dưới này có riêng một giới ấy rồi mình sẽ học nữa. Còn ở đây là nói về cái chủng tử ở trong tâm thức mình, thì nó phải có chủng tử nó mới mọc mầm rồi nó mới thành cây. Thì bây giờ làm cái gì cũng thế, mình nổi sân thì cũng là tại mình có chủng tử sân, mình tham cũng là do có chủng tử ở trong tâm rồi nó mới nảy lên. Tập khí, cái thói quen mình tập đã từ lâu lắm rồi, cho nên bây giờ cứ tai nghe tiếng khen một cái thì cái tâm nó, cái vui nó đã hiện lên. Mình chưa định tâm, mình chưa định gì cả, nhưng cái vui nó đã bật lên. Thế cứ nghe cái tiếng la thì cái phiền nhập nó đã nổi lên. Thế những cái mình chưa định mà nó đã hiện lên, cho nên gọi là tập khí. Những cái thói quen nó như cái máy, như cái lò xo, nó cứ thế nó bật lên. Thầy quyền, thực cái quyền thầy chỉ biết là thầy nhận được của ngài, của vị tỳ kheo ở Phú An đây, ngài chọn, ngài gửi cho một quyển kinh bự như thế này này đấy, rộng, quyển kinh bự lớn như thế này này mà dày như thế này này, thầy bê không nổi đấy. Thì ngài, một vị tăng gọi là thầy Tuấn ở đâu gần đây này, gửi cho thầy cái quyển sách đó. Thì đề là cũng đề như thế này, đề kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, chỉ không có cái hình này thôi. Thế đề kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, thế thầy dở ra thì nói là ở trong đó giảng nghĩa, ngài Pháp Sư Diễn Bồi giảng Bồ Tát. Pháp Sư Diễn Bồi là một vị Pháp Sư hiện đang còn sống mà ngài danh tiếng lừng lẫy, cho nên thầy biết danh tiếng của ngài. Ngài chuyên giảng, ngài người Tàu, tuy ngài người Tàu nhưng cái danh tiếng lớn lắm, vì vậy cho nên thầy ngồi ở đây mà thầy cũng được biết tiếng ngài. Thế thì thầy giờ ra thì thầy thấy nói là Pháp Sư Diễn Bồi giảng Bồ Tát Giới dòng dã 2 năm mới xong, bắt đầu từ ngày nào rồi hết ngày nào đấy. Thế ngài giảng cái bộ này mà 2 năm, ngày nào cũng giảng mà 2 năm mới xong đấy. Cho nên cái quyển sách nó bự như thế. Thế nhưng mà ngài nói tiếng Tàu. Thế rồi Hòa Thượng Minh Trí, đây hình như thầy có biên mà, Hòa Thượng Minh Trí là đệ tử của ngài, ngài Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức. Hòa Thượng Minh Trí ngài cũng 70 tuổi rồi, cũng móm mém rồi mà ngài chịu khó, ngài ngồi để dịch trọn vẹn bộ sách ấy sang tiếng Việt, để ngài dịch sang tiếng Việt. Thế rồi lại có cái bọn tại gia họ thành tâm, họ dám ấn tống, họ ấn tống 1000 cái cuốn to như thế, mà họ thành tâm họ in ra, họ ấn tống 1000 cuốn như thế mà cái cuốn ấy làm sao nó lại rớt vào tay một vị người ta cúng đi. Dĩ nhiên là người ta chỉ chọn những nơi nào mà có danh tiếng hay thế nào đó thì người ta mới cúng. Có 1000 cuốn mà cả nước Việt Nam, lại còn nội quốc, lại còn ngoại quốc nữa. Thế cho nên là hiếm lắm. Thế mà làm sao nó lại rớt vào tay ngài Tuấn, ngài gọi là gì? Cứ gọi là thầy Tuấn. Đâu ngài ở gần đây này. Thế thì ngài, mà thầy Tuấn này, ngài lại có lòng cái tâm lành, ngài lại gửi sang ngài cho. Ngài cho chứ không phải ngài cho mượn, ngài cho thẳng cánh rồi sang cho. Thế thầy thấy cái công lao của Pháp Sư giảng 2 năm liên tiếp. Chứ còn từ trước ấy, thì thầy cứ yên chí có cái quyền của Hòa Thượng Trí Tịnh giảng, đối với thầy cho thấy là đầy đủ lắm rồi thầy cho thế là mãn nguyện lắm rồi. Tại chỉ quyên chuyên có cái quyền của thượng chí tịnh thế là được rồi. Nên bây giờ không già, thấy pháp sư này giảng ròng rã 2 năm rồi, cụ Minh Trí già như thế mà ngồi cặm cụi mà dịch sang tiếng Việt, mà rồi các Phật tử chịu bỏ một số tiền lớn để mà ấn tống như vậy, thì thầy thấy cái công đức hoàn hảo được như thế hẳn là ở khắp hư không đây có bách thần ủng hộ rất nhiều, cái việc nó mới thành được. Thế cho nên thầy mừng rỡ, thầy bội vàng, thầy đọc không dám lười biếng, cái trông thấy quyển sách thì cũng phải sợ bê không nổi. Thầy không dám lười biếng, thầy ngồi thầy chịu khó thầy đọc từ đầu đến cuối, với cái cũng có cái dụng tâm là đọc rồi để toát yếu lại cho các cho chùa chúng mình, cho tất cả các em được được học được biết đấy, cái công đức của các quý hòa thượng như thế. Cho nên thầy toát thầy đọc một lượt thì thầy thấy là ngài giảng rất giản dị rõ ràng, không có có những cái nghĩa xa xôi khó khăn gì cả, tức là vừa cái trình độ chúng mình hiểu được. Thế cho nên thầy mới toát yếu. Rồi thầy nhờ cô Bảo Giác, cô in hộ. Thì trong cái lúc thầy viết thì cô Vĩnh Lạc cô cứ ngắm ngó, cô lén cô đọc, thì cô thấy rằng quả là có ích, cho nên cô đốc thúc cô Bảo Giác là hẵng xếp tất cả các kinh sách khác lại mà in cái này trước đi để cho các em kịp học cũng có lợi ích. Thế vì vậy cô Bảo Giác cô in cái bộ này, trong khi thầy cũng còn nhiều sách đang in mà chưa xong. Thế nhưng mà cô xếp hết cả lại, cô làm bộ này. Thế còn cái bộ sách thật sự bây giờ nó bự quá mà nó nặng quá mà thầy cũng không có chỗ nữa. Thế nhân tiện có cô Tuệ Giác ở bên Lăng Nghiêm, thế là thầy biếu cô Tuệ Giác, thầy vào mang sang bên Lăng Nghiêm mà đọc. Bởi vì cuốn sách bự lắm, to lắm, thì để ở bây giờ để ở chùa Lăng Nghiêm trong chúng có vị nào muốn xem bản văn cái bổn gốc đó thì sang bên Lăng Nghiêm mà đọc.